Vũ nghịch càn khôn, chương 272, an bài, gocchuyenaudio.com. Sau một trận chém giết, chỉ còn lại hơn 200 tên cường đạo. Bọn họ thấy Bạch Cốt vẫn sống sót, chuẩn bị đi tới giao ra nhẫn chữ vật để giữ lấy tính mạng. Nhưng, Bạch Sát bỗng nhiên nói chỉ có thể còn 36 người sống sót. Có tên cường đạo nổi giận, mở miệng mắng lớn, tỏ vẻ bất mãn cùng phản kháng. Nhưng chưa kịp mắng xong thì hắn đã ngã xuống đất. Người xuất thủ không phải Sở Nam, mà chính là những tên cường đạo khác. Bọn họ đều hiểu rõ tình huống hiện tại, thầm hận lúc trước đã quá ngu xuẩn. Nếu lúc đầu tất cả liều mạng xông lên vẫn có thể chạy thoát được. Nhưng hiện tại thì khác, hơn 200 người đều rất mệt mỏi, sao có thể đánh lại Bạch Sát. Phương pháp giữ mạng duy nhất hiện giờ là trở thành một trong 36 người cuối cùng. Sau một hồi chém giết, tất cả đều đã dùng hết nguyên lực, thể lực cũng không còn, căn bản không thi triển được bất cứ vũ kỹ gì. Tất cả như dã thú, lao vào nhau, vật lộn, cắn xé lẫn nhau. Sau một canh giờ, trong Ô Long Cốc ngoại trừ Sở Nam cùng Từ Mộng Nhân chỉ còn Bạch Cốt và 36 tên cường đạo còn sống. Đám cường đạo còn sống không ai còn có thể bước đi, tất cả toàn thân đẫm máu, bò, lê lết tới trước mặt Sở Nam. Hạ tâm ma huyết thể, vĩnh viễn không phản bội. Sở Nam nói, lúc này, 36 tên cường đạo chỉ còn thở thoi thóp, sao dám cự tuyệt, lập tức hạ tâm ma huyết thể. Sau đó, Sở Nam mới cho bọn hắn sử dụng đan dược. Thấy chất khắp Ô Long Cốc, từng cơn gió thổi qua mang theo mùi máu tươi gay mũi. Sở Nam ra tay, cực dương chân hỏa tạo thành hình một đầu man nghiêu chạy khắp Ô Long Cốc. Man nghiêu đi qua chỗ nào thì chỗ đó cháy thành cho bụi, không còn thấy thi thể cùng máu tươi đâu nữa. Bạch Cốt cùng 36 tên cường đạo đều sợ hãi nhìn man nghiêu bằng lửa kia. Bạch Sát so với trong suy nghĩ của họ thì lợi hại hơn rất nhiều. Giờ bọn họ biết cho dù tấn công ngay từ lúc đầu thì cũng không ai có thể chạy thoát được. Đến đây, một bang phái cường đạo nhị lưu đã diệt vong. Bởi vì nguyên nhân 37 tên cường đạo, Sở Nam và Từ Mộng Nhân lưu lại trong Ô Long Cốc 2 ngày. Trong thời gian này, Sở Nam kiểm tra thu hoạch của bản thân. Hắn thu được nguyên thạch thượng phẩm hơn 1000 viên, nguyên thạch trung phẩm quế vạn, nguyên thạch hạ phẩm không tính nổi, thú hạch cùng đan dược cũng rất nhiều, nhưng đa số chỉ là cấp thấp. Hắn cũng thu được không ít vũ kỹ, vũ quyết, nhưng đại đa số đều là huyền giai hạ phẩm, trung phẩm, thậm chí là hoàng giai. Công pháp cao cấp không có nổi một quyển, dù sao, ngoài Ô Long Cốc còn có mấy chục bang phái tam lưu ở chung quanh, thu hoạch như vậy là rất hợp lý. Nhưng với Sở Nam mà nói, Thiên La Địa Võng trận cùng khối lệnh bài màu đen kia mới là thu hoạch lớn nhất. Thừa dịp đám cường đạo khôi phục thương thế, Sở Nam lấy hắc đàn ra. Vẫn như các lần trước, hắn nhỏ máu tươi lên, sau đó đem nó bỏ vào đống nguyên thạch. Nhưng lần này nguyên thạch xung quanh hắc đàn không giảm bớt, Sở Nam và Từ Mộng Nhân cảm thấy kỳ lạ. Từ Mộng Nhân hưng phấn nói. Tên ngốc thứ trong hắc đàn sắp đi ra phải không? Sở Nam ngưng thần cảm nhận, chỉ thấy bên trong tỏa ra sinh mệnh lực càng ngày càng lớn, trả lời. Ta cũng không rõ lắm, vậy chúng ta chờ một chút. Hai người chờ tới quá nửa đêm, nhưng hắc đàn không có chút biến hóa, giống như đã ăn uống no đủ, đang lăn ra ngủ. Từ Mộng Nhân bĩu môi. Lại bị hắc đàn lừa một vố. Sở, gocchuyenaudio.com, Nam lặng thinh, đem hắc đàn thu vào nhẫn chữ vật lại lấy trọng kiếm ra, dùng máu nuôi nấng. Hiện tại hắn không tìm được phương pháp luyện chế lại trọng kiếm để gia tăng sức nặng của nó, xóa bỏ đặc tính không cần thiết. Vì vậy, Sở Nam chỉ đành sử dụng biện pháp này, bởi mỗi lần hắn dùng máu tươi nuôi nấng đều cảm thấy trọng kiếm đang rất vui vẻ, giống như khi hắn chiếm được rất nhiều nguyên thạch thượng phẩm. Trong 2 ngày, Sở Nam xem qua tất cả những vũ kỹ, vũ quyết kia một lần. Mặc dù hắn không thể tu luyện, nhưng hắn có thể tham khảo chúng, từ đó sáng tạo ra vũ kỹ thích hợp cho riêng mình. Giống như khi ở Tây Xuyên Thành, Sở Nam học được Tam Hỏa Vân Trường, hắn kết hợp nó với Liệt Nguyên Quyền, sáng tạo ra một môn vũ kỹ mới gọi là Liệt Nguyên Tam Trọng Hỏa. 2 ngày sau, thương thể của Bạch Cốt cùng 36 tên cường đạo đã khôi phục hoàn toàn, tinh thần phấn chấn. Sở Nam triệu tập bọn họ lại, tất cả đều quỳ một chân. Sở Nam đưa cho chúng mỗi người một chiếc nhẫn chữ vật, trong đó chứa nguyên thạch, đan dược cùng công pháp. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi nghe theo Bạch Cốt phân phó. Sở Nam nói, hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới mang 37 tên cường đạo này theo. Thứ nhất là không tiện làm việc, thứ hai là theo hắn nguy hiểm rất lớn. Nếu xảy ra chuyện gì, hắn có thể mang Từ Mộng Nhân chạy trốn, nhưng mang theo 37 người này sẽ rất vướng chân vướng tay. Tất cả mọi người, kể cả Bạch Cốt đều không ngờ Sở Nam sẽ nói vậy. Bạch Cốt chăm chú nhìn Sở Nam, trong mắt lóe ra dị quang. Sở Nam nói tiếp, ta chỉ có một yêu cầu, trong vòng một năm ít nhất các ngươi cũng phải tăng lên tới võ tướng cao cấp, hơn nữa phải mở rộng thành 100 người. Hơn nữa tất cả đều phải trải qua trăm trận, là tinh anh trong tinh anh. Tiếp nữa ta đề nghị các ngươi không nên tiếp tục làm cường đạo. Nhưng các ngươi có thể làm như ta, đi cướp bóc của cường đạo. Ngoại trừ hai điều này, các ngươi làm gì ta cũng không quản. Trong nhẫn chữ vật đầy đủ nguyên thạch cho các ngươi sử dụng. Hãy rời khỏi Ô Long Cốc, cuộc sống về sau tự lo cho tốt. Nói xong, Sở Nam xoay người, nắm tay Từ Mộng Nhân rời khỏi. Khi hai người đã đi rất xa, Sở Nam truyền một câu tới tai đám Bạch Cốt. Khi nào cần ta sẽ tự đi tìm các ngươi. Bạch Cốt gật đầu, nói. Vì trở thành cường giả, vì được trở về nhà ta nhất định sẽ hoàn thành. Từ Mộng Nhân đối với mọi hành động của Sở Nam đều không có ý kiến. Ngược lại, nàng có chút tò mò nhưng cũng không hỏi gì. Nàng tin Sở Nam làm vậy là có lý do của riêng hắn. Sở Nam làm vậy cũng là nhờ giáo huấn từ Nghịch Thiên Bang. Nhưng hắn cũng không quên lời thề, Nghịch Thiên Bang sẽ lại được thành lập một lần nữa, sẽ lại quật khởi. Hiện tại, hắn mới chỉ là gieo xuống một hạt giống mà thôi. Hai người đi tới mục tiêu tiếp theo, Yến Sơn Thập Nhị Đạo. Tin tức Ô Long Cốc bị diệt nhanh chóng lan truyền ra, tới tai Lăng trưởng lão, tới tai Võ Vương Thiên Nhất Tông. Cách chương.